Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng Chúa.
Cha yêu thương, chí tôn trên thiên cung, được tôn thánh khắp nơi, nước cha
chúng tôi xin đọc lời Chúa trong Kinh Tân Ước, thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương thứ 6, từ câu 3.
Con phải dạy dỗ, khuyên bảo những nguyên tắc ấy. Ai dạy giáo lý khác không phù hợp với lời Chúa cứu thế Giê-xu và giáo huấn phúc âm là người kiêu ngạo, dại dột, ham chất vấn và khẩu chiến, gieo mầm ganh tị, tranh chấp, xúc phạm, nghi ngờ xấu, gây cãi vã không dứt giữa những người mất trí và chối bỏ chân lý. Họ coi đạo Chúa như một phương tiện trục lợi. Con nên tránh xa những người ấy. Nhưng niềm tin kính và lòng mãn nguyện là lợi ích lớn. Vì con người ra đời tay trắng, khi qua đời cũng chẳng đem gì theo được, nên đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng rồi. Người ham làm giàu thường mắc vào những cám dỗ và cạm bẫy, bị lôi cuốn vào những lòng chảo tham dục dại dột và tai hại, nhận chìm họ xuống đáy biển hư hoại và diệt vong. Vì lòng ham mê tiền bạc là căn nguyên của mọi tội ác. Có những người vì tham tiền mà mất đức tin, chịu bao nhiêu điều phiền muộn, khổ đau. Con là người của Thượng Đế, hãy tránh những điều xấu xa ấy, mà đeo đuổi sự công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, nhẫn nại, hiền hòa. Con hãy chiến thắng các mặt trận đức tin, giữ vững sức sống vĩnh viễn Chúa cho khi con công khai xác nhận niềm tin trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Thượng Đế, đấng ban sự sống cho vạn vật, và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng xác nhận niềm tin trước mặt Phi-lát, ta khuyên con hãy theo đúng huấn lệnh này đến mức không chê trách được cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuất hiện. Ngài sẽ được tôn làm vua các vua, chúa các chúa trong thời kỳ Thượng Đế đã định. Thượng Đế là đấng chủ tể duy nhất được chúc tụng đời đời. Chỉ một mình Ngài không bao giờ chết. Ở trong cõi sáng láng không ai đến gần được. Không một người nào thấy Ngài, cũng không ai có thể thấy được. Cầu xin vinh dự và quyền năng đời đời đều quy về Ngài, thành tâm sở nguyện. Con cũng hãy khuyên bảo người giàu có ở đời này, đừng kiêu ngạo và tin tưởng nơi tiền của không bền lâu, nhưng phải đặt hy vọng nơi Thượng Đế, đấng rộng rãi ban mọi vật cho chúng ta được hưởng. Hãy khuyên họ làm điều lành, chuyên lo việc từ thiện, mở lòng rộng rãi và sẵn sàng cứu trợ, tích trữ một kho tàng tốt đẹp cho đời sau để được hưởng sự sống thật. Timôthê con, hãy giữ những điều Chúa đã ủy thác cho con, tránh những lời phàm tục và những cuộc tranh luận về lý thuyết mạo xưng là tri thức. Có người tự khoe về tri thức ấy mà mất đức tin. Cầu chúc con hằng hưởng được ân phúc của Chúa. Thân ái, Phao-lô.
Dối gian nếu ưu sầu hằng ngày dập tắt niềm vui,
nếu ta nhớ mọi người mà không thể mến thương, nếu ta thương ngỡ vực và mất lòng tin, thì hôm nay ta nên khai hết với Giê-xu, trình lên Cha mọi điều xấu xa trong lòng. Chúa nhân từ thương nhận lời van khấn thiết tha, đoái thương và làm sạch lòng hết tội nhớ. Thank you.
lòng bạn tan mất niềm vui. Nếu bao lần bạn tìm được riêng để cứu thân, nếu tai bạn thường nhận triết lý trên gian, thì hôm nay Giê-xu đang đứng giơ tay ra chờ bạn tin về Ngài để ăn năn tội. Chúa trên trời vì bạn mà xưa đã xa thân, máu tuôn tràn làm sạch đời sống buồn nhớ. Chúa trên trời vì bạn mà xưa đã xa thân, máu tuôn tràn làm sạch đời sống.
Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay cho mỗi chúng con, đền trả mọi tội ác của chúng con và cho chúng con được đời sống mới. Chúng con cầu xin Chúa đến với mỗi tâm hồn của những người đang nghe lời Chúa qua làn sóng phát thanh này. Cho chúng con được hướng tâm hồn về Chúa. Xin giải quyết mọi nỗi khó khăn, mọi hoàn cảnh trong đời sống mỗi chúng con. Cho chúng con được an tâm, cho chúng con được an vui để tiến bước theo Chúa, hết lòng tin cậy Ngài. Xin thăm viếng đến các tôi con của Chúa là những người đứng lên chủ trì giao truyền lời Chúa hôm nay trên khắp đất nước của chúng con, cho mỗi nơi được đầy thần quyền của Chúa, cho có nhiều người được biết đến danh của Ngài và nhiều tâm hồn được bằng lòng mời Chúa vào làm chủ. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chết liền.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học lá thư của Phao-lô gửi cho Tít. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 cho đến câu 16. Và có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bì mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người cơ rết hay nói dối là thú dữ ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở trách họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Chớ nghe chuyện huyễn của người Giuđa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ giấy và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ giấy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Vừa rồi là thư Tít, chương thứ nhất, câu 10 cho đến câu 16. Trong chương này, chúng ta sẽ nói đến các điểm sau đây. Thứ nhất, đạo lành là gì? Thứ hai, đặc tính của những người giả mạo. Thứ ba, các nguyên tắc xử lý. Và sau cùng là phần áp dụng. Trước tiên, đạo lành là gì? Đạo lành là điều dạy không những chính xác mà còn phải bổ ích, làm phát triển sức sống tâm linh, mâu thuẫn với những điều dạy giả dối, không bổ ích. Khi đã tin đạo lành thì phải có bông trái, nghe đạo, nói đạo, học về đạo, lý luận về đạo, nghiên cứu về đạo đều không có nghĩa gì nếu thật sự không làm đạo, nghĩa là sống đạo. Sốt sắng quá mấu nhưng gắt gao với người thân, thắc mắc về những chuyện vặt, dễ chỉ trích, dễ giận, không tạo được hòa khí giữa vợ chồng, con cái, bè bạn. Kỷ luật đến nỗi hết tình thương, chỉ còn luật pháp và lên án. Đó là nghe đạo, học đạo, tôn phục đạo, nhưng không sống đạo. Những người hay phê bình chỉ trích bao giờ cũng nhiều hơn những người im lặng, thuận phục và bằng lòng. Chúa rất khó ban phước cho cá nhân, gia đình và hội thánh, nhiều khi cũng chỉ vì ít người sống đạo mà nhiều người nói đạo quá. Sống đạo cần đến trái của Thánh Linh, còn nói đạo chỉ cần nghiên cứu nhiều là đủ. Thứ hai là đặc tính của những người giả mạo. Đặc tính thứ nhất là không vâng phục. Từ chối hay khinh thường quyền hành, không chịu thuận phục đạo lành, tự ý nghĩ ra những cách thức thờ phượng Chúa sai lạc với Kinh Thánh, như trong câu 10 đã ghi. Và có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Thứ hai là hay nói hư không. Lý thuyết rất nhiều, vẽ ra nhiều chuyện chẳng có lợi gì cho tâm linh, cũng như trong câu 10. Và thứ ba là hay phỉnh dỗ, dùng tài ăn nói dụ người vào các chỗ lầm lạc theo các mưu đồ của mình, cũng trong câu 10. Thứ tư là vì tư lợi mà dạy điều trái nghịch, mục đích là tư lợi, vì vậy tìm đủ cách khuynh đảo người ta, không quan tâm đến việc tai hại họ gây ra cho nạn nhân của họ, như câu 11. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Thứ năm là theo truyền thống tư tưởng của thế gian vô đạo, trái với chân lý, như trong câu 14. Họ xưng là biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Thứ sáu là chỉ giữ phép tắc cổ truyền mà không sống đạo, như trong câu 15, tâm thần và lương tâm nhơ bẩn không lo. Câu 15 nói rằng, mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ giấy, chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là nhơ bẩn nữa. Thứ bảy là xưng là biết Chúa nhưng hành vi phản Chúa, không có quả trái chứng minh. Đa số những người này không xa lạ, mà chính là những người gọi là sùng đạo nhất, người tin Chúa chứ không phải là người ngoại đạo. Như câu 16 đã ghi, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Bây giờ đến nguyên tắc xử lý thì chúng ta phải làm những việc gì? Đây là lời Phao-lô dạy cho mục sư Tít. Thứ nhất là phải bịt miệng. Đừng để cho những người ấy có dịp phát biểu hay dạy. Đừng nghe theo họ. Đây có thể là thái độ đối với các tà giáo. Chúng ta có thể dùng câu 9 mà đối phó. Câu đó như sau: hằng giữ đạo thật, y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Thứ hai là của trách nặng, thẳng thắn đối phó, không vì lịch sự mà thỏa hợp. Đây chính là thái độ đối với những người tuyên truyền về tà giáo. Thứ ba là về phương diện tích cực thì chúng ta cần dạy người tránh huyền thoại, truyền thống dân tộc, tránh luân lý của đời, vì trái với đạo tôn thờ Chúa. Luân lý của đời chỉ là tôn sùng con người mà thôi. Không có con người nào đáng tôn thờ cả, chỉ đáng tôn kính mà thôi. Và chỉ đáng tôn thờ một mình Chúa là Thượng Đế, đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Thứ tư, dạy về động cơ thúc đẩy hành động, luật lệ bên ngoài không có giá trị gì. Nhấn mạnh vào động cơ thúc đẩy trong mọi hành động, đó là điều cần chú tâm. Thứ năm, một điểm phụ của bài học là thi nhân Epimedides sống vào thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước công nguyên, nói về các tính xấu của người đảo Crete, đó là những người hay nói dối, ham ăn, làm biếng như thú hoang. Đây cũng là một sự thật đối với các dân tộc còn sống ở trong tối tăm, tội ác. Phần áp dụng của khúc Kinh Thánh này như thế nào? Câu 16 nói rằng, nếu xưng là biết Chúa thì phải làm mọi việc theo lời dạy của Ngài, phục tùng Chúa theo mục đích và ý định của Chúa, mang quả trái thiện lành thuận theo chân lý. Có ba cách biết Chúa. Thứ nhất là biết Chúa trong tri thức, biết rằng Chúa là đấng toàn thánh, toàn thiện, toàn năng. Chúa rất mực công chính, nghĩa là không dung nạp tội lỗi nhỏ hay lớn. Hơn nữa, Chúa rất mực thương yêu, nhẫn nại, tha thứ, cứu giúp. Thứ hai là biết Chúa trong kinh nghiệm. Biết Chúa trong kinh nghiệm khác hẳn với cái biết thông thường như chúng ta biết về một danh nhân, về ông Khổng Tử, về Đức Phật Thích Ca. Bởi vì biết Chúa đây có nghĩa là hạ mình xưng tội, được an bình trong tâm linh, tâm lý và tâm giao. Tâm giao với Chúa thường xuyên, làm Chúa bằng lòng luôn luôn, đó là kinh nghiệm biết Chúa. Thứ ba là biết Chúa qua lối sống. Tôn vinh Chúa giữa gia đình, bè bạn và xã hội, biết rằng Chúa sống với mình nên không làm điều gì sai trái đối với Chúa, với mình và với người khác. Thứ hai là việc từ chối Chúa. Chỉ biết Chúa qua tri thức mà không kinh nghiệm, tức là từ chối Chúa. Từ chối Chúa nghĩa là không trưởng thành, không có kết quả nào. Câu hỏi để chúng ta có thể suy nghĩ và ôn lại bài học hôm nay. Câu hỏi đặt ra là, bạn bắt đầu đọc Kinh Thánh từ khi nào? Bạn thấy có gì khó khăn không? kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất của bạn về Kinh Thánh là gì? Câu hỏi thứ hai, bạn bắt đầu cầu nguyện từ khi nào? Khó khăn nhất trong việc cầu nguyện của bạn là gì? Kỷ niệm cầu nguyện nào bạn cho là đáng ghi nhớ nhất? Đây là những câu hỏi giúp bạn suy nghĩ về bài học trong thư Tít, chương thứ nhất, câu 10 cho đến câu 16. Đây là một bài học thực tiễn cho những người đang sống đạo, những người đang tin Chúa hết lòng và mong rằng nước Chúa được mở rộng. Chúng ta cần giữ đạo của Chúa một cách chắc chắn như mình đã nghe, những gì đã nhận qua lời của Chúa dạy, cũng như qua lời Kinh Thánh hoặc là lời của các vị hướng dẫn trong các nhà thờ hay trên đài nguồn sống. Quý vị cần nắm vững lấy những gì mình đã nghe và không bao giờ dao động bởi những luồng tư tưởng lạ đưa đến do từ những người tự xưng là Cơ Đốc giáo nhưng có nhiều điều sai lạc với những gì Kinh Thánh đã chỉ dạy. Có những câu để chúng ta có thể trắc nghiệm những người giảng dạy những điều không xứng đáng, không đúng với chân lý. Đó là câu 16, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Đây là phương cách để thử nghiệm một người có phải là sứ giả của Chúa hay không. Những người tự xưng là biết Đức Chúa Trời nhưng thái độ sống không phù hợp là những người không phải sứ giả của Chúa. Người sứ giả của Chúa phải vâng theo lời của Chúa dạy, phải sống khiêm nhường, phải nói những điều liên quan đến Kinh Thánh, chứa đựng trong Kinh Thánh và không sai lạc Kinh Thánh.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thăm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.